Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe bài Hậu quả của một quyết định. Trong cuộc sống mỗi ngày, có bao lần phải đối diện với những quyết định quan trọng liên quan đến bản thân hoặc người khác? Đối với những người làm công việc kinh doanh, chỉ cần một cái gật đầu hay lắc đầu, có thể được hoặc mất tiền tỷ trong phút chốc. Hoặc như những quyết định cho con cái học trường nào, thi vào ngành nào, chuyện hôn nhân, chuyện mua đổi nhà cửa. Quyết định đúng hay sai đều có những hệ lụy nhất định, hoặc vui hoặc buồn đều phải gánh lấy, chứ không dễ dàng rũ bỏ trong phút giây. Câu chuyện hôm nay nhắc chúng ta về một quyết định đã khiến người phụ nữ này bị rơi vào quên lãng dù quyết định được coi là hợp lý. Kinh Thánh sách Ru-tơ chương 1 câu 1 đến câu 14 chép: Trong đời các quan xét, một cơn đói kém xảy đến trong xứ. Có một người từ Bethlehem xứ Giu-đa đi với vợ và hai con trai mình đến kiều ngụ trong xứ Mô-áp. Người tên là Elimelech, vợ tên là Naomi. Hai con trai tên là Mạc-lôn và Ki-li-ôn đều là dân Ê-pha-rát về Bethlehem trong xứ Giu-đa. Đến xứ Mô-áp, chúng bèn ở tại đó. Elimelech, chồng của Naomi, qua đời, để nàng lại với hai con trai mình. Chúng nó cưới vợ trong người nữ Mô-áp, người này tên là Ọt-ba, người kia tên là Ru-tơ, họ ở tại đó độ 10 năm. Kế sau, Mạc-lôn và Ki-li-ôn cũng thác, để Naomi ở lại không chồng không con. Bấy giờ Naomi có nghe nói rằng Chúa hằng hữu đã đói xem dân sự Ngài và ban lương thực cho, bèn đứng dậy cùng hai dâu mình đặng từ xứ Moab trở về. Vậy người lìa bỏ chỗ mình đã ở cùng hai dâu mình lên đường đặng trở về xứ Giu-đa. Nhưng Naomi nói cùng hai dâu mình rằng: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Cầu Chúa hằng hữu lấy ơn đãi hai con, như hai con đã đãi các người thác của chúng ta và đã đãi chính mình ta. Nguyện Chúa hằng hữu ban cho hai con được bình yên ở nơi nhà chồng mới. Rồi người ôm hôn hai nàng, còn hai nàng cất tiếng lên khóc và nói rằng: Chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Naomi đáp: Hỡi hai con gái ta, hãy trở về, đi với mẹ làm chi? Mẹ hạ còn những con trai trong lòng có thể làm chồng chúng con sao? Hỡi hai con gái ta, hãy trở về đi đi, mẹ già quá mà lấy chồng nữa. Lại dầu bây giờ mẹ nói, ta có lòng trông mong, từ chiều nay ta sẽ có chồng, dẫu ta sanh đẻ con trai đi nữa, chúng con há lại muốn đợi cho đến chúng nó khôn lớn và không lấy chồng khác hay sao? Không, hỡi chúng con, nỗi sầu thảm của mẹ cay đắng muôn phần hơn của chúng con, vì tay của Chúa hằng hữu đã giơ ra hại mẹ. Hai nàng lại cất tiếng lên khóc. Đoạn Ọt-ba hôn và từ biệt bà gia mình, còn Ru-tơ không chịu phân rẽ người. Chúng ta đã cùng học về quyết định của cô Ru-tơ đã khiến cô trở thành dân sự của Đức Chúa Trời, hưởng phước Chúa ban và cũng đem phước hạnh niềm vui đến cho người khác. Những đặc ân cơ hội Chúa ban cho cô Ru-tơ cũng đến với cô Ọt-ba, bởi cả hai nàng đều là dâu của bà Naomi, đều trở thành quá phụ từ khi còn rất trẻ. Cả hai cùng đối diện với quyết định hồi hương của bà Naomi là mẹ chồng của họ. Và đến lúc cần phải lựa chọn, thì cô Ru-tơ quyết định bước vào mối liên hệ với Đức Chúa Trời và dân sự Ngài. Còn cô Ọt-ba quyết định trở về quê hương của mình, như câu 8 ghi: Mỗi con hãy trở về nhà mẹ mình đi. Đoạn ọt ba hôn và từ biệt bà gia mình. Chúng ta thử nghĩ xem, vì sao cùng sống trong hoàn cảnh giống nhau, những biến cố cũng giống nhau, nhưng hai quyết định của hai người lại khác nhau, dẫn đến hai kết thúc khác nhau. Do đâu, ọt ba không nhận ra những điều phước hạnh mà Ruter đã nhận biết, dù cả hai cùng kinh nghiệm những khổ đau tương tự nhau. Về phương diện tình cảm, ọt ba cũng quan tâm yêu thương bà Naomi. Khi bà quyết định trở về quê hương tại xứ Do Thái, thì hai nàng dâu cũng nói sẽ đi theo bà như câu 10 chép, chúng tôi sẽ đi với mẹ đến quê hương của mẹ. Khi bà Naomi suy đi tính lại, quá thương hai nàng dâu trẻ, muốn họ trở về tìm kiếm hạnh phúc mới để tiếp tục sống vui. Bà biết bà không thể làm điều gì tốt cho họ, bà biết cảnh đời của quá phụ nhiều bất trắc như thế nào. Bà chân thành khuyên họ đừng đi theo bà đến nơi xứ lạ quê xa. Bà mong họ được sống với hôn nhân mới vui vẻ, đừng để tuổi xuân trôi qua bên cạnh người già cả neo đơn như bà. Bà cảm ơn họ đã sống tốt với chồng, cư xử phải lẽ với bà trong suốt những tháng ngày đã qua, trong vui mừng cũng như trong khổ đau. Trong cảnh biệt ly, cô ọt ba khóc và hôn bà, rồi quay trở về xứ Moab. Có vài điều mà chúng ta có thể học ở đây. Thứ nhất, lý do hợp lý. Việc nghe theo lời khuyên của bà Naomi bày tỏ rằng cô ọt ba không thấy điều gì xa hơn là hạnh phúc gia đình. Dù thương bà và cũng có nhiều kỷ niệm với cô Ruter, nhưng cô không muốn để tuổi xuân qua đi mà không có được mái ấm gia đình mới. Một lý do rất hợp lý. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc cô trở về với niềm tin nơi các thần tượng của người Moab, quê hương của cô. Hành động này cho biết, dù sống chung trong gia đình của Naomi, từng tham gia thờ phượng Đức Chúa Trời trong thời gian dài, nghe những người trong gia đình chồng nói về những việc Chúa làm, nói về sự yêu thương, công chính, nhân từ của Đức Chúa Trời. Nhưng tất cả những gì cô ọt ba biết về Chúa không giúp cô thật sự thay đổi niềm tin nơi các thần tượng xứ Moab, nên cô đã dễ dàng quay về nhà mình, về với quê hương trong nếp sống cùng niềm tin xưa cũ mà chẳng cần nghĩ ngợi gì thêm. Điều đáng suy nghĩ hơn nữa khi chúng ta liên tưởng đến quyết định của cô Ruter, người sống cùng nhà, cùng trải qua những cảnh ngộ như ọt ba. Cô Ruter nói về Đức Chúa Trời cách xác quyết, Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, như câu 16 chép. Tại sao có cùng cơ hội mà lại dẫn đến hai quyết định khác nhau? Điều thứ hai, đó là không nhận ra sự khác biệt. Cô ọt ba chỉ thấy những gì cụ thể. Cô Ruter thấy được niềm tin nơi Chúa, ảnh hưởng trên đời sống người theo Chúa, vượt trên hoàn cảnh sướng khổ họ đang gánh chịu. Cùng sống trong môi trường giống nhau, nhưng cô Ruter quan tâm đến tâm linh và đối tượng thờ phượng của gia đình bà Naomi. Còn cô ọt ba chỉ nhìn vào đời sống vật chất với những buồn vui khổ lụy, nghĩa là chỉ quan tâm đến nhu cầu, đến hạnh phúc trần gian, không có chỗ để quan tâm đến nhu cầu tâm linh. Hẳn bà Naomi hiểu điều này rõ lắm khi bà nói với cô Ruter, chị con đã trở về quê hương và thần của nó, như câu 15 chép. Xưa nay đều có những người như thế. Có thể hai gia đình có cùng một hoàn cảnh như nhau, nhưng người này thì cảm tạ vì tin rằng Chúa biết mọi việc, Chúa tể trị mọi sự. Nhưng người khác lại than thân trách phận, số tôi sao khổ thế này. Sống vui thỏa hay than vãn, tùy vào cách nghĩ, cách nhìn vào chính Chúa và lòng tin đặt nơi Chúa của mỗi người, chứ không tùy thuộc hoàn cảnh như thế nào. Điều thứ ba, phước hay họa do quyết định của mỗi cá nhân. Cô ọt ba nghĩ đến cuộc đời bình thường, nên theo lời khuyên của bà Naomi cách dễ dàng. Còn Ruter nhận biết sức mạnh của lòng tin quyết nơi Đức Chúa Trời, nên dứt khoát lựa chọn hướng đi cho đời mình, dù biết sẽ có những khó khăn thách thức khi quyết định theo bà Naomi gia nhập cộng đồng dân sự Chúa. Khi cô Orpa rời khỏi bà Naomi để về quê hương cùng niềm tin nơi các thần, là cô đã lựa chọn cho mình một hướng đi mãi mãi không có Chúa hằng hữu. Cô đã đánh mất cơ hội ngày ban tặng khi cho cô bước vào gia đình của bà Naomi. Cô để cho đời mình rơi vào lãng quên khi không quan tâm đến nhu cầu tâm linh mà chỉ bằng lòng với những gì ở đời này. Kết thúc của cô Orpa thật đáng buồn, nhất là khi xem xét đến cuộc đời phước hạnh của cô Ruter. Khi cô quyết định lựa chọn Đức Chúa Trời của mẹ là Đức Chúa Trời của con, cô Ruter đã rẽ sang một hướng thật ngoạn mục cho đời mình, có gia đình vui vẻ, có phước hạnh, và mỗi dòng trong những trang thánh sử đều khiến chúng ta hòa thanh dâng lời chúc tụng Chúa cùng cô Ruter vì kết thúc quá đỗi tuyệt vời do Chúa ban. Thật đúng như lời Chúa đã truyền phán, kẻ nào đến cùng ta thì ta không bỏ ra ngoài đâu. Giăng chương 6 câu 37. Suy ngẫm về gia đình của bà Naomi và hai phụ nữ Ruter Orpa này, chúng ta nhận ra tuy thời đại ngày nay có tiến bộ đến đâu, con người vẫn luôn phải đối diện với những lựa chọn quan trọng, với những quyết định ảnh hưởng đến số phận mình và gia đình mình, không chỉ trong hiện tại mà cả trong cõi vĩnh hằng. Do lòng yêu thương, Chúa luôn ban tặng những cơ hội để mỗi người nhận biết tầm quan trọng của nhu cầu tâm linh, phước hạnh của cuộc đời có Chúa làm chủ. Ngài không ép buộc bất cứ ai phải mời đón Ngài, nhưng Ngài ban cho mỗi người sự nhận thức để có tự quyền định đoạt hướng đi cho đời mình. Chúng ta thử nhớ lại xem, có bao lần Chúa đã nhắc nhở, đã dùng người này, người khác giúp chúng ta nhận biết Ngài. Dùng một bài giảng hay một khúc kinh thánh thúc giục chúng ta nhận biết sự khuyên dạy của Ngài cho nhiều hoàn cảnh của chính mình và gia đình mình. Nhưng thái độ đáp ứng của chúng ta ra sao? Quyết định của chúng ta dựa trên chân lý là chính Chúa hay đặt trên sự hợp lý, phù hợp với suy nghĩ và tâm trạng của chính mình? Nguyện cho mỗi chúng ta đều nương trên lời Chúa để có quyết định đúng, đồng thời cũng thấy trách nhiệm lớn lao Chúa giao là hướng dẫn con cháu mình biết cân nhắc tìm ý Chúa khi quyết định, biết quan tâm nhu cầu tâm linh hơn nhu cầu vật chất, để có quyết định đúng hầu hưởng phước như lời Thi Thiên 19 câu 14. Nguyện lời nói của miệng tôi, sự suy ngẫm của lòng tôi được đẹp ý Ngài.
Lời hát kinh men còn dở.